làng buồn ơn cây trống.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 25 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, và sẽ qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Con đường đau khổ. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 17 tháng 2 năm 1923, sự can thiệp, nhất là những lời khuyên bảo của thánh nhân đã khiến cho quỷ dữ nổi cơn thịnh nộ, để rồi chẳng tiếc lời nguyền rủa, cùng phơi bày cái bí mật của hỏa ngục. Chúng bảo, con người hữu phước ấy đã quật ngã sức mạnh vũ bão của ta bằng cách khiêm tốn quái gỡ của nó. À, ta muốn quyến rũ một linh hồn, nào có gì khó? Ta chỉ cần đánh thức và khơi động tính kiêu căng của nó. Ta muốn nó hư mất như ta, thì ta giúp nó có cơ hội để tính kiêu căng của nó phát triển và lớn mạnh. Chỉ có thế thôi. Ôi kiêu căng, mi đã giúp ta thắng trận. Rồi đây ta sẽ nghỉ ngơi khi mi nắm trọn cả thế gian này. Ôi kiêu căng, cũng vì mi mà ta bị muôn đời thiêu đốt, thì ta không thể không bằng lòng cho các linh hồn của ta sảy thoát theo con đường khiêm nhường. Kìa, xem kìa, những linh hồn lành thánh quả đúng là những linh hồn đã dìm mình sâu trong hố khiêm tốn. Mặc dầu triền miên trong đau khổ, Josepha cũng đã cố gắng ghi lại những lời tự thú của quỷ sứ. Nó vô tình làm chứng và cao rao đức khiêm nhường của thánh nữ sáng lập dòng. Mùa chay đối với Josepha là giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc sống phạt tạ của người. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, vì là năm cuối cùng của người nơi trần thế, năm mà Chúa Giêsu mời người cùng vác thánh giá cho các linh hồn sắp hư mất trong những cuộc truy hoan không ngừng, trong những trận hưởng lạc quên thôi. Và đây, Josepha đang đợi Chúa Giêsu để chia sớt những nỗi đắng cay của trái tim rách nát với một mối tình đã nảy nở và lớn mạnh từ một năm nay. Sau một tháng vắng bóng, mãi đến Chúa Nhật 11 tháng 2, Chúa Giêsu mới trở lại hỏi Josepha ngay giữa mùa lễ.
Josepha, còn có muốn an ủi cha không?
Như thường lệ, Josepha đọc lại lời khấn và tỏ dấu rất mong muốn, nhưng lòng vẫn ngần ngại vì người e rằng sau nhiều ngày xa cách Chúa, mình đã trở nên xấu xa, tồi tệ rồi. Chúa dạy người nhiều điều liên hệ.
Con đừng nghĩ đến thực trạng của con. Cha sẽ ban cho con đủ sức để thể hiện những gì cha đòi hỏi nơi con. Josepha, con đừng quên rằng sở dĩ cha để con hèn mọn, yếu đuối, mặc dầu vô số ơn ích cha đã ban cho con, là cốt sao cho con luôn luôn nhận thấy sự hư không của con. Và giờ đây, chúng ta hãy chăm sóc các linh hồn, vô số đã hư mất. Thật vậy, nhưng rất nhiều sẽ được cứu thoát trên đường diệt vong, và như thế trái tim cha ít ra cũng được an ủi một phần nào về các sỉ nhục mà cha đã gánh chịu. Josepha, con có biết những kẻ tội lỗi đã xé nát thân cha đến nỗi nào không? Cha cần nhiều linh hồn phạt tạ. Chính vì vậy mà cha đến để an nghỉ giữa các linh hồn do tay cha tuyển chọn. Ước gì các linh hồn đã biết chữa lành những vết thương của cha bằng lòng trung thành và tình thương của chúng. Ôi, cha cần rất nhiều của lễ để phạt tạ những đắng cay nơi trái tim cha và để xoa dịu cơn đau đớn của cha.
Josepha xin ngài đến với các bạn khác, vì họ chẳng muốn gì hơn là tìm cách xoa dịu những cơn đau đớn như vậy. Chúa liền đáp lời,
điều duy nhất cha muốn, đó là tình yêu. Tình yêu dễ dạy là tình yêu muốn được dẫn dắt bởi người nó yêu. Tình yêu vị tha là nó không tìm tư lợi hay khoái lạc riêng mình, mà nó chỉ tìm cho người nó yêu. Tình yêu nồng cháy là nó vượt tất cả những trở ngại mà tính ích kỷ tạo ra cho nó. Đó mới là tình yêu chân thật. Tình yêu lôi kéo các linh hồn ra khỏi vực thẳm mà chúng đang lao mình xuống.
Trước tấm lòng nhân hậu vô biên của Chúa, Josepha không ngần ngại trình bày những nỗi thắc mắc của mình. Lạy Chúa, chúng con phải nghĩ thế nào khi cầu nguyện cho một linh hồn hết tháng này qua tháng khác mà chẳng được Chúa nhậm lời? Lạy Chúa, chúng con biết Chúa rất mong muốn các kẻ tội lỗi ăn năn hối cải, nhưng tại sao Chúa không chịu đánh động những trái tim đó, để những lời cầu bầu, những của lễ hy sinh của chúng con khỏi trở thành vô nghĩa? Chúa giải đáp,
khi một ai đó hết lòng ước mong một linh hồn tội lỗi trở lại, thì thường ra họ được nhậm lời, nhất là vào giờ lâm chung, và họ cũng phạt tạ được những sỉ nhục mà trái tim cha phải gánh chịu vì linh hồn ấy. Bất luận bằng phương cách nào, lời cầu nguyện chẳng bao giờ mất, vì một mặt nó xoa dịu nỗi khổ đau do tội lỗi gây cho cha. Mặt khác, sức mạnh và hiệu năng của nó, nếu không trực tiếp dùng cho tội nhân liên hệ, thì ắt được giúp đỡ các linh hồn khác để thâu lượm được nhiều kết quả hơn. Có nhiều linh hồn suốt đời chỉ biết tạo cho cha những vinh hiển. Họ dâng lên cha cả những vinh hiển của họ. Họ còn dùng những vinh hiển mà đáng lẽ ra các linh hồn đã hư mất phải làm. Vì vậy, một linh hồn công chính có thể phạt tạ tội lỗi cho nhiều linh hồn khác. Phần con hãy cầu nguyện như thế này. Lạy cha hằng có, vì tình yêu các linh hồn mà cha đã phú con một của cha cho sự chết, xin cha hãy nhìn đến công nghiệp, máu, trái tim người mà đoái thương toàn thể nhân loại chúng con, và tha thứ hết thảy mọi lỗi lầm. Xin cha hãy nhận lấy nơi các linh hồn tuyển chọn chúng con những việc đền tội. Xin cha hãy kết hiệp chúng con vào công nghiệp của người, để sao những tác động vô nghĩa của chúng con trở thành vô giá. Xin cha đoái thương các linh hồn và đừng quên rằng cha đang trút đổ xuống chúng con, thay vì cơn thịnh nộ hợp lý của phép công thẳng lại là tình xót thương.
Trước khi biến đi, Chúa Giêsu còn căn dặn,
con đừng từ chối với cha đây bất cứ một điều gì. Cha cần nhiều linh hồn để tiếp tục cuộc khổ nạn của cha, để nguôi được cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Cha sẽ nâng đỡ con.
Chiều nay, ngài trở lại trách yêu Josepha rằng,
con không hiểu tí nào về sự cha an nghỉ vui vẻ trong con.
Ôi lạy Chúa, có thể như thế được sao? Vì tới nay con cũng chẳng được tạo thêm những gì tốt đẹp hơn.
Con chớ ngạc nhiên, mặc dù muôn vàn sỉ nhục mà bao kẻ tội lỗi trút đổ lên cha, trái tim cha vẫn được an ủi, và có rất nhiều linh hồn thương mến cha. Sự hư mất của vô số linh hồn khiến cha đau đớn quá lẽ, nhưng cái đau đớn đó không ảnh hưởng gì đến vinh hiển của cha. Con hiểu rõ điều ấy chưa? Vì một linh hồn kính mến cha có thể phạt tạ tội ác cho nhiều linh hồn khác, và như thế đã xoa dịu được trái tim cha.
tôi liền tỏ bày với ngài rằng tôi rất muốn làm một trong những linh hồn biết thương mến ngài. Tôi có ý định trong mùa chay này, tôi cố gắng ăn ở đơn sơ, dễ dậy và khiêm tốn như thánh nữ Sophie chỉ dạy để an ủi ngài, nhưng tôi không biết phải làm sao. Với tấm lòng của một người cha nhân từ, ngài nghiêng mình xuống giảng dạy cho tôi.
Nhân đức khiêm tốn mà mẹ con đã đề cập đến không phải khoác lác bằng lời nói hay thực hiện qua loa bên ngoài, nhưng nó phải ở nơi lòng trung thành của một linh hồn đầy ơn ích, đầy cảm hứng và không hề lệch lạc vì tự ái. Và đây, điều mà con sẽ làm để an ủi cha về những tội lỗi thế gian là suốt mùa chay, con hãy đọc mỗi ngày kinh thống hối của vua David với lòng khiêm tốn thật sự và thêm vào đó kinh lạy cha. Con hãy quỳ xuống đất 3 lần, mỗi lần lâu bằng một kinh kính mừng để xin lòng thương xót và sự tha thứ cho những kẻ tội lỗi. Con hãy thay chúng mà làm việc đền tội. Cha muốn con làm như thế mỗi tuần 3 lần vào khoảng 11 giờ tối đến nửa đêm. Con phải đặt mình hoàn toàn để cha được tự do dùng con. Cả hai chúng ta hiệp nhau mà soi dịu cơn thịnh nộ đang sôi sục nơi Chúa Cha và xin sự tha thứ cho các linh hồn.
Josepha không dám dâng mình làm những việc mà Chúa Giêsu vừa đòi buộc, vì ngài sợ rằng chẳng xin được phép bề trên.
Con hãy thuyết phục các mẹ bề trên của con, và giờ đây cha đến thăm các bạn của cha. Nội trong mùa chay này, cha sẽ cho con rõ những gì nơi linh hồn con đã làm cực khổ lòng cha. Cha sẽ dùng con để an ủi trái tim cha khi cần. Dã từ con, cha sẽ trở lại ngay. Con đừng bỏ cha cô đơn. Con cũng đừng quên cha nhé.
Thứ ba ngày 13 tháng 2, Josepha đang cùng các chị đi đàng thánh giá. Chúa Giêsu hiện đến, mặt ngài đầm đìa những máu, lộ nét phiền muộn, nhưng trái tim lại phừng cháy mãnh liệt. Theo lời chỉ dạy của ngài, Josepha sau khi xin được phép ở lại hầu chuyện với ngài tại nhà nguyện, hôm nay có để thánh thể.
Josepha, con hãy nhìn xem khuôn mặt cha đây. Tội lỗi loài người đã làm cho cha ra nông nỗi này. Ôi loài người cuồng loạn vì lạc thú, chúng liều mình phạm tội cùng nhắm mắt lao mình xuống bực thẳm tối tăm, khiến cho trái tim cha phải xót xa, tê tái trong đắng cay sầu muộn. Con ơi, cha biết tìm soi dịu nơi đâu? Nơi này. Phải, cha đến để ẩn náu đây, để tìm tình thương, để quên đi cái thói vong ân bội nghĩa của vô số linh hồn.
Tôi cố tìm lời để an ủi ngài, và sau đó ngài lại bảo tôi,
chúng ta hãy trở về phòng để phạt tạ muôn vàn tội lỗi.
Ra khỏi thánh đường, Chúa Giêsu đi bộ phía trước tôi một quãng, rồi biến đi mất dạng. Tới nơi, vừa hé cửa phòng, tôi nhìn thấy ngài đã ở đó rồi. Tôi liền sấp mình quỳ gối, ngài phán dạy,
con hãy dập mình sát đất để thờ lạy vương quyền Thiên Chúa bị nhân loại khinh thị. Con hãy làm việc đền tội và lập lại theo cha. Ôi Chúa cực thánh của con thờ lạy Chúa, con hạ mình thẩm sâu trước nhan thánh Chúa, nhân danh con một của Chúa. Con xin Chúa tha thứ tất cả cho những linh hồn tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa. Con dâng lên Chúa đời sống của con, và lòng con ước ao phạt tạ những tội vong ơn bội nghĩa.
Ngài dừng lại, tôi hỏi thăm có phải những linh hồn tội lỗi gây tổn thương cho ngài không?
Đúng lắm, chúng xúc phạm đến cha, là dường nào, nhưng các linh hồn tuyển chọn lại an ủi cha.
Tôi có trình bày rằng lòng tôi hết sức ước ao được an ủi ngài, nhưng tôi có thể làm gì với con người đầy khiếm khuyết và bất lực trước mọi sự?
Quả thật vậy. Nhưng con đã dư biết cái kém cỏi của con chẳng hệ trọng gì đối với cha. Chính cha muốn làm thầy cái kém cỏi đó. Con đừng lo lắng nữa. Trái tim cha biến đổi tất cả. Con hãy hôn đất và lập lại theo cha. Lạy cha chí thánh, chí nhân, xin cha nhận lấy lòng ước ao của con được an ủi cha. Con muốn phạt tạ tất cả những tội lỗi của nhân loại. Nhưng sự thực hiện quá khó đối với con. Con xin dâng lên cha công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc loài người, hầu để soi dịu phép công thẳng của cha.
Sau một phút im lặng, tôi hỏi xem đêm nay tôi có bị quỷ dữ hành hạ như mấy đêm vừa qua không, hay tôi có thể làm giờ thánh với mọi người chiều nay?
Con sẽ làm giờ thánh để kết hiệp với những nỗi khát vọng của trái tim cha. Đó là tha thứ cho các linh hồn. Ôi khốn nạn thay cho nhiều linh hồn, chúng mù quáng. Cha muốn tha thứ cho chúng, nhưng mỉa mai thay, chúng lại tìm cách nhục mạ cha. Nỗi đau đớn nhất của cha là vô số linh hồn xông vào cõi hư nát và chẳng bao giờ trở lại để được trái tim cha tha thứ.
Biết rõ Chúa Giêsu sẵn sàng trả lời bất cứ một câu hỏi nào, nên Josepha đã đặt nhiều câu hỏi ngây thơ chất phác. Josepha viết: "Tôi hỏi, sau những lần sa ngã, chúng tôi ăn năn hối cải xin Ngài tha thứ. Vậy Chúa có nhớ đến những lỗi lầm của chúng tôi không?"
Josepha, từ khi linh hồn đó sắp mình dưới chân cha và van xin lòng thương xót, thì cha quên tất cả những lỗi lầm của nó rồi.
Tôi còn hỏi, mãi đến tận thế cũng vẫn còn nhiều ngần ấy linh hồn xúc phạm đến Ngài.
Đúng vậy, nhưng đến ngày tận thế cha cũng có được vô số linh hồn an ủi cha.
Tôi muốn biết tại sao Ngài không làm cho các linh hồn đang chìm đắm trong tội lỗi nghe được tiếng của Ngài để kéo chúng ra khỏi tình trạng đó. Vì theo thiền ý của tôi, điều ấy rất hay. Bằng chứng cụ thể là khi tôi bị cám dỗ, khi tôi chống trả lại Ngài, tự nhiên tôi cảm thấy trong tôi một điều gì nổi dậy, làm cho tôi hiểu được chân lý, rồi ăn năn hối cải.
Josepha, có chứ. Và đúng như con nghĩ, cha đuổi theo những kẻ tội lỗi cũng như công lý người đời với kẻ sát nhân. Nhưng công lý tìm chúng để trừng trị, còn cha tìm chúng để thứ tha.
Để an ủi Ngài, tôi dâng lên những ước nguyện của các linh hồn được chọn vào những ngày chay lạp này, được thêm lòng sốt mến hơn. Ngài nói,
những linh hồn yêu dấu của cha là thần dược cho vết thương của trái tim cha. Cha sẽ trở lại gặp con, Josepha. Con hãy tiếp tục an ủi cha con nhé.
Đúng vậy. Trong chốc lát nữa đây, Josepha phải tiếp tục an ủi Chúa Giêsu bằng lòng trung thành của người. Mặc cho những cạm bẫy hỏa ngục đang bủa răng khắp cả mọi nẻo đường, mặc cho những bối rối mà ác quỷ khuấy động trong tâm hồn người. Thật là con đường đau khổ nhất, con đường mà người không còn tìm thấy lối đi, không còn phân biệt được phần trách nhiệm của mình, không còn sức mạnh nào. Rồi đây người còn phải trải qua những cảnh tối tăm đó bao nhiêu lâu nữa? Thứ Bảy ngày 17 tháng 2, Đức Mẹ hiện đến làm tiêu tan những bóng tối kinh hoàng kia, đồng thời cũng đem tặng người món quà tình yêu, đó là mão gai Chúa Giêsu. Đức Mẹ dạy rằng,
Mẹ đem mão gai lại cho con đây, và con đừng bối rối về những gì ác quỷ bày vẽ trong trí con nữa. Đó chỉ là những điều giả dối thôi.
Josepha thưa với Đức Mẹ rằng, thật là khó lòng mà chống lại những cạm bẫy ấy. Đức Mẹ liền giúp người một bí quyết như sau.
Con hãy nghĩ đến cuộc khổ nạn đau đớn của Chúa Giêsu.
Đoạn đặt mão gai lên đầu Josepha và chúc lành cho người, Đức Mẹ còn căn dặn.
Con hãy nhận lấy nó, chính nó gìn giữ con được liên kết với con của mẹ.
Vài giờ sau, Chúa Giêsu đến với sự bằng an của Ngài. Ngài nói,
con hãy lại đây, con hãy lại gần cha và hứa rằng, con không bao giờ tự để cho mắc bẫy của kẻ thù nữa.
Josepha muốn lắm, nhưng không dám hứa, vì người cảm thấy yếu đuối quá.
Hỡi Josepha, không khan hệ gì, nếu con sa ngã nữa, cha sẽ đỡ con dậy.
Josepha cũng nhắc lại cho Chúa Giêsu rõ lời khuyên của Đức Mẹ, thì được Ngài đáp.
Đúng thế, con hãy nghĩ đến những sự đau khổ của cha.
Và để định hướng cho sứ mạng của Ngài, Chúa phán thêm,
từ nay, mỗi ngày cha sẽ đến nói cho con về cuộc khổ nạn của cha, hầu làm đối tượng cho ý tưởng của con và các linh hồn yêu dấu, bạn của cha, để lo cho các linh hồn khác.
Thứ Hai, mầu nhiệm thương khó, từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 1923. Thương khó, thiên tình sự độc đáo sắp dở ra cho Josepha từng giai đoạn một, từ nhà tiệc ly đến đồi Can Vê, suốt trọn mùa chay năm 1923. ta đừng hy vọng tìm nơi đây một áng văn tường thuật sự việc xảy ra như thế nào, vì điều này chỉ có phúc âm mới chính thức có quyền. Nơi đây, Chúa Giêsu muốn nêu ra cái chiều sâu của trái tim Ngài, muốn kêu mời tất cả nhân loại tiến vào trái tim cực thánh Ngài, để biết rõ những nhịp đập, để chia sớt những nỗi niềm vui buồn, và để không bao giờ từ chối những đòi hỏi của trái tim Ngài nữa. Josepha sẽ là người đầu tiên bước vào con đường đó, nơi căn phòng bé nhỏ quạnh hiu. Josepha âm thầm thâu thập cho thế gian cái tình yêu đau khổ. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng lời hứa chẳng được thực hiện. Ấy là Chúa muốn uốn dẻo lại cái dụng cụ bằng sự chờ đợi và phó thác cho được vừa tay Ngài. Ngài đòi buộc Josepha 3 lần mỗi tuần, thứ hai, thứ tư và thứ bảy, trước khi đi ngủ phải chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi Ngài. Josepha viết, tối thứ bảy rạng ngày Chúa Nhật 18 tháng 2, tôi thực hiện ý muốn của Ngài, nhưng vì sợ ngủ gật, tôi thầm xin Ngài đánh thức tôi dậy nếu tôi ngủ quên. Quả thật vậy, vừa đặt lưng xuống là tôi đã thiếp đi ngon lành. Đang ngủ say sưa thì Ngài đến đánh thức tôi.
Josepha
vừa bừng tỉnh, tôi bối rối thưa rằng, lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa tha lỗi cho con ngủ quên và không biết đã mấy giờ rồi.
Josepha con, chẳng sao cả, giờ này là giờ của tình yêu.
Tôi vội vàng đứng lên và khấn như thường lệ. Mặc dù thánh giá đè nặng trên vai, vẻ đẹp của Chúa vẫn lộng lẫy huy hoàng. Ngài phán dạy,
đây là giờ mà tình yêu đến tìm sự an ủi và chia sớt nơi con. Con hãy vác lấy thánh giá của tình yêu đó, để chúng ta cùng khẩn cầu sự tha thứ và lòng khoan dung cho các linh hồn. Đây, con hãy đỡ lấy.
Ngài đặt thánh giá lên tôi, khiến thân tôi phải lảo đảo và đau nhói ở cạnh sườn, khiến linh hồn tôi phải lên cơn hấp hối. Ngài thấu hiểu lòng tôi ước ao an ủi Ngài, nhưng trí tôi lại cảm thấy vô cùng bất xứng, nên Ngài giảng giải như sau.
Con đừng quan tâm đến vấn đề đó. Cha sẽ tựa thánh giá của cha vào cái hèn hạ của con, và cha sẽ an nghỉ trong sự hèn mọn của con. Thánh giá của cha sẽ ban sức mạnh cho con, và cha sẽ nâng đỡ con. Khi một linh hồn đến với cha để tìm sức mạnh, cha không bao giờ bỏ nó. Cha sẽ giúp nó, nếu nó sa ngã cha sẽ đỡ nó dậy. Giờ đây, cha con chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ cho các linh hồn, hãy phạt tạ những sỉ nhục xúc phạm đến vương quyền Thiên Chúa. Con hãy lập lại theo cha, lạy Chúa chí thánh và chí công, lạy cha nhân từ và khoan hậu, vô lượng, vô biên. Vì tình yêu, cha đã tạo dựng loài người, và cũng vì tình yêu, cha đã ban cho chúng quyền thừa hưởng hạnh phúc thiên đàng. Chúng đã xúc phạm đến cha, và đáng án phạt muôn đời. Nhưng nhân danh công nghiệp vô cùng, con một của cha đã hy sinh mạng sống, làm lễ vật chuộc tội. Xin cha tha thứ cho loài người tội lỗi, cùng ban lại cho chúng quyền thừa hưởng nước trời. Ôi, xin cha hãy thương xót các linh hồn. Josepha, con hãy giữ lấy thánh giá hầu chia sớt cánh nặng của cha. Cha là sức mạnh của con hãy an ủi cha nhé.
Ngài ra đi để lại thánh giá cho tôi. Tối thứ hai 19 tháng 2 vào lúc 11 giờ, không biết chính tiếng Chúa hay sự hiện diện của Ngài đã đánh thức tôi, vì vừa chợp mắt tôi đã thấy Ngài vác thánh giá, đứng bên tôi và hỏi rằng,
Josepha, con có yêu mến cha không?
Tôi cảm thấy khốn nạn quá, và cũng chẳng dám trả lời rằng tôi không biết yêu. Tôi liền xin Ngài tha lỗi, vì tôi đã bối rối trước những chuyện chẳng đáng là gì đó.
Được rồi, nhưng con hãy lợi dụng những cơ hội nhỏ nhặt như vậy để cứu các linh hồn. Con hãy vác thánh giá hiệp với cha mà phạt tạ cho vô số linh hồn đang phạm tội trong giờ phút này. Chớ gì, con biết được hàng hà xa số linh hồn, từng đoàn đang lao mình vào nơi xấu xa nhơ nhớp.
Tôi liền sấp mình xuống trước nhan thánh Ngài để thờ lạy, vì hơn bao giờ hết, hôm nay trước quyền uy cao trọng của Ngài, tôi cảm thấy cái bất xứng vô cùng của tôi. Ngài trao thánh giá cho tôi đoạn chắp tay lại mà nói,
chúng ta hãy thờ lạy vương quyền Thiên Chúa bị tổn thương và sỉ nhục. Chúng ta hãy phạt tạ cho vô số linh hồn tội lỗi. Ôi lạy Chúa cực thánh, lạy Cha cực nhân, con thờ lạy Cha, con muốn phạt tạ tất cả những lỗi lầm vào mọi lúc ở khắp mọi nơi. Ôi lạy Cha, con muốn phạt tạ nhất là cho các tội lỗi, các sỉ nhục đang diễn tiến ngay trong giờ phút này. Con xin dâng lên Cha tất cả những tác động phượng thờ cùng phạt tạ từ các linh hồn yêu mến Cha dâng lên. Con cũng xin dâng lên Cha, nhất là của lễ hy sinh của con Thiên Chúa toàn thiêu trên bàn thờ khắp hoàn cầu vào những giây phút này. Ôi lạy Cha vô cùng nhân từ và hay thương xót. Xin Cha hãy nhận lấy máu châu báu đó để đền bù lại những xúc phạm của loài người. Xin Cha xóa bỏ tội lỗi và xót thương chúng.
Đến đây, mọi âm thanh đều im bặt. Chúa Giêsu đưa mắt hướng về cái xa thẳm của trời cao. Linh hồn tôi lên cơn hấp hối, lòng tôi quặn thắt những đau thương. Sau cơn yên lặng khá lâu đó, Chúa Giêsu lại tiếp lời.
Con hãy dâng trọn vẹn hồn xác con để phạt tạ những điều ô nhục mà nhân loại trút đổ lên Thiên Chúa, để đền bù những điều khinh miệt phép công bằng Thiên Chúa.
Tôi liền tỏ ý rằng tôi cũng là một linh hồn xấu xa đốn mạc, thì còn làm được gì tốt đẹp hơn? Chúa đáp.
Nếu sự hèn hạ của con có lớn lao, tội lỗi của con có đầy rẫy, thì con đem tất cả những thứ đó nhận chìm vào máu của trái tim Cha. Con hãy để cho con người của con được thánh hóa toàn diện. Đoạn con hãy vui lòng gánh chịu mọi sự khổ đau do Thánh Ý Cha gửi đến, để làm của lễ dâng tín Chúa Cha. Con hãy đốt linh hồn con cháy lên lửa khát khao an ủi một vị Thiên Chúa bị nhục mạ, phỉ báng và chẳng tiếc lời. Con hãy phạt tạ cái tội ác tày trời đó bằng công nghiệp của Cha.
Chúa Giêsu sắp sửa ra đi. Giô-sê-pha đánh bạo nhắc lại lời Ngài hứa giảng dạy về cuộc thương khó, Ngài đáp.
Đúng vậy, Cha sẽ trở lại. Trong khi chờ đợi, con hãy an ủi trái tim Cha và đền tội cho các linh hồn.
Từ đó, những đêm phạt tạ như thế đều đặn tiếp diễn, nhưng không gây một trở ngại nào cho ngày hôm sau cả. Đêm thứ tư rạng ngày thứ năm 22 tháng 2, thêm một lần nữa, Chúa đánh thức Giô-sê-pha khi đang ngon giấc vì quá kiệt sức.
Giô-sê-pha, Cha đây, Cha đến nghỉ mệt nơi con đây.
Giô-sê-pha nhanh nhẹn trỗi dậy, dâng lời khấn và chuẩn bị đỡ lấy thánh giá nơi vai Chúa.
Được lắm, Cha sẽ ban thánh giá cho con và luôn cả cơn hấp hối của Cha nữa.
Tức thì Ngài trao thánh giá cho tôi, và tôi cố tìm lời an ủi Ngài.
Con hãy nói cho Cha biết, có một trái tim nào hằng yêu thương nhiều hơn trái tim Cha không? Có một trái tim nào hằng cháy lửa khát khao tha thứ hơn trái tim Cha? Và có kẻ nào thay vì được yêu thì chỉ nhận được những điều sỉ nhục vô cùng tàn tệ bằng Cha? Ôi linh hồn khốn nạn! Chúng ta hãy xin ơn tha thứ và phạt tạ cho chúng. Lạy Cha, xin Cha hãy thương xót các linh hồn và đừng phạt đúng như bản án của chúng đáng chịu. Xin Cha đổ lòng tha thứ xuống cho chúng như lời con yêu dấu của Cha đang khẩn cầu. Con muốn phạt tạ những sỉ nhục cho chúng làm. Con muốn đem lại cho Cha cái vinh hiển mà Cha đã mất. Ôi lạy Cha cực thánh, lạy Cha cực nhân, xin Cha hãy xem con của Cha đây. Người là của lễ chuộc tội muôn dân. Giô-sê-pha, con hãy kết hiệp với Cha. Con hãy hoàn toàn vâng phục và nhận hết những khổ đau trong giây phút này.
Chúa Giêsu nói xong rồi biến đi, để tôi lao đao trong khổ đau. Sau hơn một tiếng đồng hồ, ác quỷ hiện ra gào thét ghê rợn. Chết ngươi rồi, bây giờ đến phiên tao. Cơn đau lại thêm phần thống thiết, một đêm lại phải hứng chịu những trận mưa đòn, phải xót xa nhận lãnh những lời nguyền rủa, phỉ báng, khiến người hoàn toàn kiệt lực và chỉ tìm lại được sức mạnh nơi phép thánh thể. Đã đến lúc mà Giô-sê-pha cảm thấy mình đang ở ngay cái điểm yếu đuối và hư hèn tột cùng của mình, để rồi Chúa Giê-xu đến nâng người lên, chiếm trọn người làm dụng cụ cầm tay. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 26 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.